Chúa thánh linh, ngày đêm khát khao năng lực Chúa. Xin kính mời hội thánh cùng theo dõi lời Chúa được chép trong sách Gióp, đoạn 1, câu 1 và câu 5, và đoạn 2, câu 9, câu 10, trong bản dịch mới. Tại xứ Úc Sơ, có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Sau các ngày tiệc tùng, Gióp thường sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Ông thức dậy sớm, dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ, biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng. Gióp vẫn thường làm như vậy. Vợ Gióp nói, ông vẫn giữ được sự chọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi? Nhưng Gióp đáp, bà nói như một người đàn bà ngu muội. Ơn phước Đức Chúa Trời ban, chúng ta nhận, còn tai họa, lẽ nào chúng ta không nhận? Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Amen.
Kính thưa Mục sư Quản nhiệm Đoàn Hưng Linh, kính thưa quý vị lãnh đạo trong Hội Thánh, kính thưa quý đại tá Chúa, quý con dân Chúa. Sáng hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ trong loạt bài là chăm sóc gia đình hoặc là chăm sóc người thân. Chúng ta có thể hình dung mẹ chở nguyên trong xe các con của mình đi đến một buổi họp mặt gia đình, vì gia đình có những birthday hoặc là có người thì tân gia hoặc là những cái chương trình khác có cái sự sinh hoạt trong gia đình, thì mấy đứa con hỏi mẹ ba đâu, ba con bận công việc nhà thờ. Hoặc là chúng ta có thể tưởng tượng là hai cha dẫn tất cả các con đi, rõ mẹ đâu ba, sao bữa nay mẹ không đi với mình để mà đến thăm ông bà ngoại, thăm ông bà nội. Mẹ bận lắm con ơi, dạo này mẹ đi làm bận lắm, làm overtime, làm ngày làm đêm, gọi là giờ nghỉ cũng làm tiếp nữa con. Có bao giờ chúng ta là những người nữ nghĩ rằng á, chồng của mình á, không biết ổng có cưới mình làm vợ hay là ổng lập gia đình với Hội Thánh nếu là mục sư? Có bao giờ mà chồng mình nghĩ rằng ôi sao mình có một người vợ mà thấy giống như là tối ngày bà ở sẽ làm nhiều hơn là ở nhà với mình? Ở trong Cựu Ước có một cái chữ gọi là Korban. Korban là cái từ ngữ của tiếng Do Thái. Họ nói, những người Pharisee họ nói như thế này: những gì mà tôi đã dâng cho Đức Chúa Trời, tiền bạc thì giờ của tôi dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì cái chuyện ở nhà gia đình của tôi không có cần phải lo nữa. Thành ra Chúa nhắc nhở họ là những người giả hình, là nói thì nói là yêu mến Chúa, nói thì nói phục rồi Chúa, mà không có lo chăm sóc gia đình của mình. Chính vì lý do đó mà Phaolô đã viết ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 5 câu 8 như thế này: ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Thấy thật là một lời khuyên mà cũng là một lời cảnh cáo, một lời báo động cho chúng ta. Trong cuộc sống bận rộn của chúng ta, quá bận rộn, mà nhiều khi chúng ta quá chăm lo những cái việc có thể là việc thuộc linh, việc hội thánh. Tối thứ hai thì họp phụ nữ, tối thứ ba là cầu nguyện, tối thứ năm là có chương trình để chuẩn bị cho chương trình truyền giảng, tối thứ sáu là phải lo chuẩn bị là họp để mà tập hát để ca ngợi Chúa, tập hót đấy để ca ngợi Chúa. Rồi thứ bảy, sáng thứ bảy thì đi cầu nguyện, tối thứ bảy là phải họp ban tráng niên, lão niên. Chủ nhật thì bận buổi sáng để thờ phượng Chúa, buổi tối là có chương trình đấu thể thao. Nếu mà chúng ta khuyến khích Hội Thánh của Chúa phải chăm sóc cho gia đình, phải chăm lo cho người thân, mà Hội Thánh của Chúa là chương trình nào chúng ta cũng tham gia, cũng tham dự hết á, thì quý ông bà anh chị em cũng có thể nghĩ là chắc là tôi marry the church rồi, chứ tôi không có marry người phố nhậu của tôi. Tôi nói ra như vậy có nhiều người cũng khó chịu, mà nhiều khi tôi cũng thấy là Chúa cũng cao trách tôi. Lúc tôi còn nhỏ, tôi thấy tôi đi quá nhiều để giảng dạy nhiều nơi, khi con cái lớn rồi đó, thì tôi tiếc quá, phải khi mình bớt lại một vài chỗ để mình nhận những cái buổi giảng, mình bớt lại một vài chương trình họp, hay là nếu mà họp ban chấp hành nó nói bây giờ tối nay mình họp qua video được không quý vị, để tôi có thể ở nhà họp video ngắn giải quyết công việc xong thì có thêm nhiều thời giờ với gia đình. Làm sao để chúng ta vừa lo công việc Chúa, vừa làm trọn bổn phận của một người công nhân, một người đi làm ở bên ngoài, mà chúng ta cũng có thể chăm sóc lo cho gia đình của chúng ta? Tôi nghĩ không có ai có câu trả lời. Giống như chúng ta phải biết cách mà đi trên một cái dây mà giữ thăng bằng, là bên này là công việc, bên này là hội thánh, còn bên này là gia đình, thì bên nào nặng hơn? Nhưng mà tôi biết có những đầy tớ Chúa mà khi mà hội thánh có một cái chuyện gì là một cái cú điện thoại là đi đâu, ồ có cái người kia bị chó cắn, là mình giọt mình đi liền. Mà nhiều khi bà xã mới nói, anh ơi, con mình bị sốt cao lắm, thôi để anh cầu nguyện qua điện thoại cho em nha, để xong. Mà chúng ta cũng không sốt sáng lắm. Có những lúc những đầy tớ Chúa bị áp lực và nghĩ rằng mình càng bận rộn, mình càng làm nhiều đó, thì hội thánh thấy mình rất là thiêng liêng, rất là tốt đẹp. Mà tôi nghĩ đó cũng là một cái suy nghĩ trong thời đại này đối với chúng ta. Các vị mục sư nói, tôi đâu ngờ mục sư hội hôm nay nói nặng quá, nói nhiều về mấy ông mục sư, sao dùng mấy ông mục sư làm ví dụ vậy? Bởi vì tôi cũng trong cái phần đó, trong lĩnh vực đó, cho nên tôi có thể nói là tôi giảng bài giảng này cho chính tôi. Làm sao để có thể quân bình, làm sao để có thể có cách nào để có thể chăm sóc gia đình mình một cách hiệu quả. Ở đây tôi không nói đến cái vấn đề là đem tiền về để mà mua thức ăn cho gia đình. Ở đây không có nói là đem tiền về để mà trả tiền căn nhà của chúng ta. Ở đây tôi không muốn nói nhiều về vấn đề mà làm sao để lo chu toàn, phụ cấp cho gia đình của mình tiền, bạc, ăn uống và nhà cửa và những điều khác. Nhưng mà điểm mà chúng ta sẽ suy nghĩ ở đây là chúng ta sẽ học qua gương chăm sóc gia đình của ông Gióp. Thường thường nói đến sách Gióp là chúng ta nói ông này bị thử thách, ông này rất là kiên trì với Chúa, vân vân và vân vân. Nhưng hôm nay chúng ta nhìn trong sách Gióp trong một cái chiều kích mới, trong một chiều hướng mới, là ông Gióp đã chăm sóc gia đình của mình như thế nào, thậm chí trong những lúc khó khăn, cùng cực, thử thách nhiều nhất, thì ông ta đã bày tỏ cách chăm sóc gia đình của ông ta. Việc đầu tiên tôi đề nghị với chúng ta là nếu chúng ta muốn chăm sóc gia đình một cách đúng mức, một cách theo sự chiều hướng của Chúa đó, thì chúng ta phải kính sợ Chúa. Chúng ta phải kính sợ Chúa. Ban kỹ thuật cho tôi biết hình như rồi. Kính sợ Chúa. Tại xứ Úc Sơ có một người tên Gióp. Ông là người trọn lành và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và xa lánh điều ác. Có lẽ cái câu hỏi đầu tiên chúng ta nói, mục sư hồi nãy giờ mục sư nói rất là nhiều về vấn đề là làm sao để chăm sóc gia đình, làm sao để có thời giờ cho gia đình, làm sao để mà có thể khích lệ, nâng đỡ, có mặt với người thân mình trong gia đình. Thì bây giờ mục sư bắt đầu bằng một cái chữ là kính sợ Chúa. Bởi vì lời Chúa nói là sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Khi chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa thì chúng ta biết là có những cái hạn nào chúng ta có thể thay đổi. Khi chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ biết là cái thời giờ này tôi có thể sắp đặt, tôi giảm bớt, hoặc là tôi sẽ bỏ bớt một cái cuộc hẹn, một cuộc họp, một cái chuyến đi xa để tôi giúp đỡ. Tôi biết là cái trận đấu này của con của tôi nó rất là quan trọng. Cái kỳ đi thi này của con mà tôi chở đến cái chỗ trường chỗ thi đó là quan trọng hơn là tôi sẽ ký hợp đồng với một cái hãng khác. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh ấy là khởi đầu sự thông sáng. Khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ biết cách chăm sóc cho gia đình của chúng ta. Ông Gióp, ông kính sợ Chúa là ông trọn lành và ngay thẳng. Mà tiếng Việt Nam của chúng ta rất là hay. Nếu mà chúng ta đọc qua tiếng Anh là Job fears God. Nếu mà dịch qua tiếng Việt là sợ. Nếu mà mình lấy cái chữ kính đi mà sợ Chúa đó, thì chúng ta thấy nó giống như là mình coi Chúa giống như là một ông kệ, một ông thần sẵn sàng phạt chúng ta. Nhưng mà ở đây chữ kính sợ nói lên cái tấm lòng gần gũi, thân mật, thân thiết, kính thương và trìu mến và vâng theo sự dạy dỗ của Chúa. Kính sợ Chúa là trọn lành ngay thẳng. Bản thân chúng ta kính sợ Chúa rồi đó thì chúng ta mới chăm sóc cho người khác được. Quý vị với tôi thường đi máy bay. Khi trên máy bay mà bắt đầu mà ngồi xuống rồi, đóng cửa phi cơ lại rồi, thì cái người mà tiếp viên trưởng đó thì nói là: xin thông báo với quý vị là chúng ta lên máy bay thì bây giờ thì quý vị phải cài dây an toàn như thế này, và quý vị phải chuẩn bị nếu máy bay mà có những cái nguy hiểm sự cố xảy ra thì chúng tôi sẽ làm thế này thế kia. Và nếu trong cái chiếc máy bay của chúng ta đó mà nếu mà nó cái oxy, chất oxy nó đã giảm đến cái độ mà không thể thở được đó, thì ở trên trần sát chỗ quý vị nó sẽ rơi xuống những khẩu trang dưỡng khí, oxygen mask, để quý vị có thể có oxygen để thở trong trường hợp mà không mất dưỡng khí ở trong cái buồng máy bay này. Có bây giờ quý vị nghe nói là, tôi xin nói với quý vị là khi mà cái buồng, những cái khẩu trang này mà rớt xuống này, quý vị nắm lấy cái khẩu trang đó, lo cho những đứa nhỏ, lo cho những người già, lo cho những người sát bên cạnh quý vị, rồi cuối cùng quý vị với đeo vào mặt của quý vị. Có ai cũng nghe câu đó chưa? Tôi nói đúng hay sai? Sai. Khi mà cái khẩu trang rớt xuống thì xin quý vị lấy cái khẩu trang đó đeo vào mình trước hết, để quý vị có dưỡng khí, có sức, rồi mới có thể lo cho those under your care, những người trẻ hơn là những người lớn tuổi. Lý do tại sao? Nếu mình không có dưỡng khí, nếu mình không có sức thì làm sao mình lo cho người khác? Và có nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng nếu mình hy sinh cho gia đình, mình làm này làm lại, làm gọi là miết mài làm, và mình nghĩ cái sự làm của chúng ta giải quyết mọi sự. Mà có những lúc chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta phải lo cho chính mình. Và lo cho chính mình tốt nhất là chúng ta có sự kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, sống một đời sống gần gũi với Chúa. Thì Chúa sẽ chỉ dạy chúng ta cách chăm sóc cho gia đình và người thân yêu của chúng ta. Kính sợ Chúa, nếu một người nam kính sợ Chúa thì chúng ta không cay nghiệt với vợ. Nếu một người nam kính sợ Chúa, chúng ta không dối trá, không ngoại tình, không lên những trang mạng khiêu dâm, không bị dính vào những đam mê nghiện ngập của rượu, thuốc phiện, cờ bạc. Vợ chồng chúng tôi có dịp tư vấn, cầu nguyện, khóc với những bà vợ. Họ nói rằng ông chồng của tôi bây giờ ông không có đi đánh bài đánh bạc nữa mục sư. Nói sao chị khóc? Nhưng mà nhà tôi là coi như là tiền nhà băng là sạch hết rồi, chuẩn bị là mắc cái nhà này nữa. Ủa anh không đi đánh bạc mà sao mà anh có thể mắc được? Nói mục sư ơi, chắc mục sư không rành thôi, chứ bây giờ đâu cần đi đánh bạc đâu. Ở nhà cũng mắc tiền được, ông lên mạng đánh bài đánh bạc ở trên mạng. Bây giờ là không cần đi Las Vegas. You don't need to come to Las Vegas. Las Vegas come to you at your house. Có những người tôi biết, có một người Việt Nam ở tại Westminster đang làm một cái hãng xe. Ông nói là mục sư ơi, em qua bên trại tị nạn, em đã tin Chúa rồi đó. Nhưng mà rồi công việc thành ra em không có đi nhà thờ nữa. Tị nạn Ba Ta An, Phi Luật Đăng. Em đến đây, em chuyên nghề sửa xe, cho nên em mở 2-3 cái gara. Ở hồi đó nhà nó thấp xuống, đang xuống em mua 3-4 căn nhà. Mà bạn của em chỉ rủ em đi Las Vegas đi chơi, nói ở đó lobster nó ngon lắm, steak nó ngon lắm, mà phòng nó rẻ lắm một sư ơi, 29 đô một đêm. Làm sao kiếm ra chỗ nào mà rẻ vậy? Em chỉ đi chơi có một lần thôi, rồi sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba, rồi bây giờ em tập chơi lên trên mạng thời gian. Một sư biết không, chỉ có 2 năm, chưa đến 2 năm thôi, mà mất từng một gara, 2 gara, 3 gara mất, rồi một cái nhà, 2 cái nhà bán, em cứ cầm, em cứ gọi là cứ từ từ bán dần dần. Rồi bà vợ bà sợ mất cái cuối cùng, bà mới bắt đầu đưa ra tòa ly dị và giữ cái nhà còn lại. Bây giờ là mỗi một tháng là em được thăm con mấy lần vậy thôi. Ảnh tội quá, ảnh nói bây giờ em cũng không có chiếc xe để mà em ngủ nữa, không có nhà để ở, nên chiếc xe em đang ở bây giờ nó hư hết rồi. Em đậu đó bây giờ cảnh sát nó câu rồi. Tôi có chiếc xe cũ, còn cũng cũ lắm, mà tôi không biết cách nào để giải quyết bởi vì nó hư hoài. Sao không tôi biếu cho ảnh chiếc xe đó? Anh ơi, ít nhất chiếc xe của mục sư còn chạy được. Thành ra ổng dùng chiếc xe tôi để mà ổng ngủ qua đêm và ổng sửa lại được rồi. Tôi có khuyên mời ảnh đi nhà thờ, ảnh dạ, nhưng mà chẳng thấy mặt đâu hết. Điều đó cho chúng ta thấy là một người mà biết Chúa rồi mà không kính sợ Chúa đó, thì chỉ chừng một thời gian ngắn thôi là mất hết tất cả. Một người nữ kính sợ Chúa thì không tìm cách cầm quyền chồng. Nói sao một sư biết, gia đình tôi một sư nói đồng chạm với một sư. nhưng khích lệ chồng càng ngày càng tiến bộ hơn. Một người mẹ kính sợ Chúa sẽ đặt yêu thương trong ưu tiên trong sự dạy dỗ con cái mình, yêu mến Chúa, tận hưởng niềm vui của con cái. Và đừng có bắt con mình á phải học theo cách của mình. Con nha, ba mẹ thấy con ông A bà B kia học bác sĩ ra giờ tiền nhiều lắm. Con biết dược sĩ nhà người ta làm tiền ba căn nhà rồi đó. Nhưng mà trong cái con mình, thí dụ như muốn đi học vì Chúa, đi mission trip, thì không bao giờ khuyến khích hết. Con phải làm bác sĩ, con phải làm dược sĩ, con phải làm kỹ sư. Dĩ nhiên cái điều đó không gì sai hết, nhưng mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta phải đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa, thay vì độc đoán bắt con mình phải học cái này, phải làm cái này. Mà con cái có những đứa mà về mà thường thường là a hết, mà bữa nào mà b có nghĩa là xe luôn, xe là chết đó. Chết chứ tao, mày làm sao mà có thể học được con xe được? Trong nhà này không có ai học con xe hết á, chỉ có một mình mày thôi. Chúng ta không kính sợ Chúa, chúng ta chỉ chú ý cái chuyện là con phải học giỏi và con cái nó trở thành một cái gì mà giống như là những cái huy chương cho chúng ta. Mùa Giáng sinh mà chúng ta treo lên những cái trang trí trên cây Noel á, nhiều khi con cái hay là công việc hay là nhà cửa nó trở thành huy chương. Tôi có một căn nhà, tôi có hai căn nhà, con tôi học giỏi, con tôi kỹ sư, con tôi bác sĩ, treo khắp nơi. Mà nhiều khi treo nhiều nó nặng, quý vị, nó đau lưng. Thứ nhất là phải kính sợ Chúa. Điều thứ hai là phải kiên trì cầu thầy cho con cái. Ông Gióp sau các ngày tiệc tùng thường sai các con về làm lễ tẩy uế, ông thức dậy sớm dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng. Gióp vẫn thường làm như vậy. Đây là một điểm mà tôi nghĩ khi giảng ra thì nó rất là vô ích, bởi vì một sư ơi, lúc nào tôi không cầu nguyện cho con tôi, tháng tôi cầu nguyện hai lần. Nhiều khi bữa cơm tôi nhớ đến con tôi cầu nguyện cho con tôi, không có cái gì sai hết á. Nhưng mà vấn đề ở đây chúng ta học được, sau các ngày tiệc tùng Gióp thường, có nghĩa là thường xuyên gọi các con về làm lễ tẩy uế, cầu nguyện xin sự tha thứ cho con cái của mình. Ông thức dậy sớm, ông có sự kiên trì dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con, vì ông thầm nghĩ biết đâu con cái tôi phạm tội, biết đâu chúng nguyền rủa Đức Chúa Trời trong lòng. Gióp vẫn thường làm như vậy. Cái sự cầu nguyện cho con cái, cho bà con mình, cho chồng mình, cho vợ mình là một điều chúng ta nên làm thường xuyên. Giống như chúng ta ăn cơm mỗi ngày thì chúng ta phải cầu nguyện cho gia đình của mình thường xuyên. Và tôi cũng muốn mở ngoặc nói điều này, không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho con cái, cho vợ chồng với nhau, mà bài học này chúng ta có thể áp dụng cho cha mẹ chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho gia tộc chúng ta, cho hội thánh của chúng ta, cho người hàng xóm của chúng ta, cho những người mà chúng ta kể là trên một phương diện nào có một mối liên hệ với chúng ta. Ông kiên trì, ông thường xuyên, ông cầu nguyện chung với con, ông dạy dỗ con về Chúa, Gióp sai gọi các con về làm lễ tẩy uế. Dù chúng ta có con ngoan thì chúng ta cũng vẫn tiếp tục cầu thay quý ông bà anh chị em. Bởi vì trong cái xã hội rất là phức tạp, muốn mua thuốc phiện bất cứ lúc nào cũng được hết. Hồi trước là cái đó là cấm. Thì trong tương lai chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Mỗi tiểu bang là bắt đầu cứ thêm cái gì cũng legal, cái gì cũng được hết. Vì chúng ta không biết trong lòng nó nghĩ gì, đó là điều mà chúng ta cũng xin Chúa giúp chúng ta. Ông thức dậy sớm dâng tế lễ thiêu cho mỗi người con. Và tiếp theo nữa là những đứa con mà đi xa nhà Chúa đó, chúng ta biết khi chúng ta qua đây có thể chúng ta, con cái chúng ta đã lớn rồi, chúng ta mới bắt đầu tin Chúa, thì chúng ta thấy mất nhiều, chúng ta cảm thấy là bây giờ như là không còn hy vọng nào nữa. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta chuộc lại những năm đó. Chúa ơi, trước con chưa biết Chúa, bây giờ con biết Ngài, con đến với Chúa và xin Chúa Ngài làm những việc lạ lùng. Ngài đến mà Ngài biến đổi tâm trí của con trai con gái con đang đi riêng xa đường lối của Chúa. Và đây là một điểm tôi muốn nói với quý bà anh chị em nha. Có những cha mẹ rất là yêu mến Chúa, nhưng mà con cái thì phản loạn mà đi ngược lại. Là bởi vì chúng ta, tôi học được một điều khi chúng tôi đi một cái chương trình mà huấn luyện đó, thì họ nói rằng á, chúng ta phải là những người hướng dẫn thuộc linh cho con cái mình. Tiếng Anh nói như thế này: We as parents need to be spiritual leaders. We cannot be spiritual bullies. Cái câu đó tôi thấy rất là hạ. Nhiều khi mình kính mến Chúa, mình yêu mến Chúa quá, mình bắt mày phải đi nhà thờ nha, mày không đi nhà thờ Chúa phạt mày á. I'm bullying my kid. Chú, con ơi, con đi nhà thờ với ba mẹ nha, con hướng dẫn đi. Nhiều khi mình yêu mến Chúa quá đến một cái độ mà chúng ta trở thành là cái người ăn hiếp thuộc linh cho con cái của chúng ta. Hoặc là chồng yêu mến Chúa, vợ yêu mến Chúa, chúng ta bully each other. Chúng ta ăn hiếp. Anh nghe nha, làm cái Chúa phạt anh nha. Em nha, đừng có suy nghĩ vậy nha. Làm cái đó Chúa phạt em á, đi địa ngục bây giờ. Tức là chúng ta dùng những cái lời kinh thánh chúng ta dọa nạt với nhau, chúng ta bully. Thành ra chúng ta, tôi học được cái điều á, we need to be spiritual leaders, but we cannot, never, should not be spiritual bullies. Chúng ta không thể ăn hiếp con cái của mình bởi vì mình yêu mến Chúa, mình muốn nói gì mình nói. Không thể ăn hiếp chồng hoặc vợ mình khi mình muốn nói gì mình nói, khi mình nghĩ là mình á, là tôi đi chân không đạp đất, còn bà còn đi dưới đất này. Tôi là mức độ cao lắm, tôi sát bên Chúa. Thành ra tôi nói gì bà phải nghe. Hoặc là vợ cũng vậy, nghĩ mà mình đi nhà thờ nhiều lần, tin Chúa lâu năm hơn chồng của mình, cho nên nhiều khi chúng ta trở thành spiritual bullies với nhau, những người ăn hiếp với nhau, và dùng những luật lệ, những lời kinh thánh để mà đóng đinh với nhau, với ông bà anh chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho nhau và chúng ta trở thành làm gương cho những người gia đình của chúng ta, thay vì chúng ta bắt buộc người khác phải làm theo ý của chúng ta, mặc dầu đó là những ý tốt trong sự yêu mến Chúa hầu việc Ngài. Quý vị biết không, trong lời của Chúa có những câu kinh thánh rất là tuyệt vời để làm nền tảng cho chúng ta, để an ủi cho chúng ta, để chúng ta nói Chúa ơi, Chúa nói rằng có hy vọng, bởi vì trong Jeremy Chúa nói rằng con cái của con sẽ trở về bờ cõi mình. Bây giờ con cái con nó đang đi xa đó, A, B, mít, xoài nó đang đi xa đó, xin Chúa Ngài đem nó về bờ cõi ở đây với Chúa của con. Chính lời Chúa nói như vậy. Chúa ơi, Chúa nói rằng Chúa sẽ ban cho chúng con và con cháu chúng con lòng mềm mại, vâng phục, để chúng con hết lòng, hết linh hồn yêu kính Chúa để được sống. Thì Chúa đã tuyên bố như vậy, miệng Chúa đã phán thì xin tay của Ngài làm. Giống như ông Salomon nói khi ông cầu nguyện dân đền thờ. Và chúng ta cũng nói với Chúa ơi, Chúa nói rằng hết thảy con cái của con sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ. Con dạy hết lời, hết nước miếng rồi Chúa ơi. Bây giờ Chúa phải dạy nó, chúng nó. Này Chúa dạy dỗ chúng nó thì sự bình an của con cái của chúng con sẽ rất là lớn. Nhiều khi mình cầu nguyện, mình năn nỉ với Chúa nhiều quá rồi quên bàn trên, đến lúc mình công bố lời Chúa, Chúa hứa, xin Chúa hãy làm đi Chúa ơi. Còn chúng con xin được kính nhắc nhở với Chúa rằng Chúa hứa như vậy, bởi vì Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa ban ra không bao giờ trở về một cách luống nhân, nhưng mà sẽ làm thành cái công việc mà cái ý định mà Chúa đã phán ra. Thì xin Ngài, những lời hứa của Chúa cho con cái của chúng con sẽ trở thành sự thật và sẽ ảnh hưởng đến đời sống của con cái của chúng con. Tôi giới thiệu cho quý vị một vài cái văn phẩm nguồn sống mà vài cái tài liệu để chúng ta có thể cầu nguyện. Dĩ nhiên chúng ta cầu nguyện cách nào cũng được, nhưng mà trong văn phẩm nguồn sống có 4 quyển sách mà chúng tôi rất là thích. Đó là năng lực trong lời cầu nguyện của cha mẹ, năng lực trong lời cầu nguyện của người nữ, năng lực trong lời cầu nguyện của người chồng, năng lực trong lời cầu nguyện của người vợ. Mà tôi xin nói là tôi không có làm việc cho văn phòng nguồn sống, và tôi không có lấy huê hồng hay là nhận được cái gì. Cho nên nếu quý vị có mua hay không mua thì tôi cũng không có nhận huê hồng. Nhưng mà tôi thấy 4 cái quyển này rất là tuyệt vời nếu đã được dịch qua tiếng Việt. Và nếu chúng ta muốn đọc tiếng Anh hoặc là đọc trong Kindle version ở trong iPhone, iPad của chúng ta, thì Books by Stormy Omation. Để có nhiều quyển cầu nguyện lắm, cầu nguyện cho con cái của mình lúc còn nhỏ, cầu nguyện cho con cái của mình đã lớn rồi, cầu nguyện là cha, ông bà nội, ông bà ngoại, cầu nguyện cho cháu của mình, chúng ta cũng, và cầu nguyện của người vợ, là cầu, năng lực cầu nguyện của người chồng, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể vô trên mạng và chúng ta kiếm những tài liệu đó. Thứ nhất, hãy kính sợ Chúa. Khi chúng ta kính sợ Chúa, cá nhân chúng ta, Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta, ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chăm sóc cho con, để lo cho gia đình, lo cho vợ của mình, người thân yêu của chúng ta. Điều thứ ba, và thứ ba là điều mà chúng ta thấy rất là quan trọng ở đây, rất là then chốt, là khéo khuyên người phối ngẫu khi ngã lầm. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình lúc nào đức tin mình cũng cao, lúc nào mình cũng thoải mái, ai nói gì cũng được? Có những lúc quý ông bà anh chị em, có những lúc mà chúng ta ở giống như là gọi là tận cùng của vực thẳm rồi, không còn chỗ nào nữa, thì có những lúc chúng ta thốt lên những cái lời mà chúng ta xin Chúa cho là một trong hai chúng ta, một trong hai người vợ hoặc là chồng vẫn vững đức tin nơi Chúa để khéo khuyên người kia và nâng đỡ. Chính lời của Chúa nói rằng nếu một người ngã thì phước thay cho cái người mà có hai người, thì người kia sẽ đỡ người này lên. Sau khi ông Gióp mất hết tài sản, Satan đến kiện với Chúa, Chúa cho phép xảy ra, thì mất hết tài sản, mất hết chiên, bò, lừa, dê, tôi, tớ, 10 đứa con chết cùng một ngày. Không những như thế, ông ta bị một cái cơn ghẻ lở kinh khủng. Thì bà Gióp, tôi nghĩ cũng thông cảm cho bà thôi. Vợ Gióp nói, ông vẫn giữ được sự trọn lành sao? Sao ông không nguyền rủa Đức Chúa Trời rồi chết đi? Nhưng Gióp đáp, bà nói như một người đàn bà ngu muội. Tôi cũng mừng là bà nói, ổng nói câu đó, chứ không, ổng không có nói là bà ngu, thì mệt lắm á. Ơn phước Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhận, còn tai họa lẽ nào chúng ta không nhận. Trong mọi việc ấy, Gióp không hề nói phạm đến Đức Chúa Trời. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta phải suy nghĩ, nói mục sư ơi, tôi thấy ông Gióp là bully bà vợ. Nãy mục sư nói đừng có bully, ổng tôi thấy ổng bully. Bây giờ chúng ta coi thử ổng có bully không nha. Tất cả những sách Gióp, mỗi khi chúng ta đọc đến sách Gióp thì chúng ta nói ông Gióp bị chịu đựng cái này, ông Gióp mất 10 người con, ông Gióp mất hết tôi tớ, ông Gióp mất hết tài sản, ông Gióp bị bệnh, vân 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 vân. Đối quý vị, bà Gióp có từng trải giống như ông Gióp không? Nếu mà thử thách này xảy đến, bà có kinh nghiệm những điều đó không? Thưa có. Khi mà mất con thì đâu phải mất con của ổng đâu, mất con của chúng ta. Bà cũng mất 10 đứa con. Dĩ nhiên Kinh Thánh nói, nhưng mà tôi nói này hơi thừa, nhưng mà để tôi chứng minh một điều. Thứ hai nữa, khi mà mất hết bò lừa chiên tất cả thì một mình ông Gióp mất phải không? Cả hai ông bà đều mất. Thứ ba, bao nhiêu tôi tớ, nhiều tôi tớ của ông gọi là bị giết, con xe ba, con canh đê đến giết, thì bà cũng mất như vậy. Nhưng mà có một điều quý vị có thể không suy nghĩ ra, nếu ông Gióp bị bệnh như vậy á, ai take care ông? Như vậy bà chịu đựng nhiều hơn ông Gióp. Có bây giờ chúng ta suy nghĩ cái đó không? Ở đây mấy bà thấy một sợ có điểm lại với tôi rồi. Chứ không, hồi nãy một sư nói là ông Gióp nói là mấy bà nói như là một đồng bà ngu, hay là bà sao bà ngu thế, là không được phải không? Nhưng mà ông nói rằng ngươi nói như một người đàn bà ngu muội, chứ không phải là ngươi là một người đàn bà ngu muội. Mà cái chữ ngu muội này trong nguyên gốc của cái tiếng Do Thái và dịch qua và những nhà thần học và giải thích đó, là ngươi nói như một người đàn bà chỉ suy nghĩ đến về đề trần tục, chỉ vấn đề miếng cơm manh áo mỗi ngày thôi, mà cái đời sống thuộc linh của bà ở đâu? Mình theo Chúa bao nhiêu năm, mình biết Chúa bao nhiêu năm, Chúa cho mình 10 đứa con, Chúa cho mình tài sản, Chúa cho mình tất cả bao nhiêu năm, bây giờ gặp thử thách khó khăn, thì cái việc đầu tiên là bà nói tôi là nguyền rủa Đức Chúa Trời và chết đi. Bà hãi hùng khi nghe tài sản mình một ngày bị cướp, nhận được hung tin 10 đứa con cùng chết trong một ngày, nhà sập xuống trong một cơn gió lốc. Bà quá đau khổ khi thấy chồng mình bị hành hạ bởi ung nhọt nhức nhối, đến nỗi mà không ai nhận diện ra cái mặt của ông Gióp nữa. Ba người bạn đến thăm ông Gióp thì sao? Họ không ngờ đây là ông Gióp. Họ nhận không ra bởi vì cái cơn, cái sự nhức nhối, cái ung nhọt nó đầy cả người, cả mặt ông ta. Nhận không ra gương mặt của ông Gióp, cho nên người ta phải khóc yên lặng. Ba bạn lấy tro vải lên đầu và ngồi yên với ông ta 7 ngày 7 đêm. Thì chúng ta thấy là ông ta bị hành hạ cỡ nào. Mà bà Gióp là caretaker, caregiver cho ông Gióp. Thành ra trên một phương diện chúng ta phải thông cảm cho bà Gióp. Nhưng bà nói như một người đàn bà ngu muội, ở đây có nghĩa là ý ông ở đây nói rằng tôi biết bà không phải là người vô tín vô ơn như vậy. Bà đã biết Chúa chỉ vì bà quá đau thương, đau khổ nên không thể suy nghĩ sáng suốt rõ ràng và nói ra những lời đó trong lúc này. Kinh Thánh không nói rõ, nhưng chúng ta có thể đoán là bà Gióp được tỉnh ngộ khi chồng nhắc nhở và thay đổi, bởi vì trong Kinh Thánh không có ghi lại là sau đó ông bà Gióp có một cuộc cãi nhau dữ dội. Không thấy, mừng quá gặp chỗ đó với bạn chị em. Tức là bà đồng ý là được, ý ông nói là đúng. Thành ra, ở đây là chỗ mà chúng ta thấy là ông Gióp là spiritual leader. chứ không phải là spiritual bully. Chúa phạt ba người bạn của Gióp. Chúa nói với ông Gióp là ba người bạn của con á, đã nói những lời làm cho ta giận. Nhưng mà trong Kinh Thánh cuối câu là không chỗ nào nói rằng ba người bạn của con, mà nhất là người vợ của con đó, nói cho ta giận. Không có. Chỉ có ba người bạn của ông Gióp đã nói những lời sai về Đức Chúa Trời, và Chúa Chúa Trời giận. Sau đó Đức Chúa Trời bảo ba người đó phải đem những tế lễ đến để chuộc lại và để nhờ Gióp cầu nguyện. Quý vị nhớ không? Nhưng mà bà Gióp thì vô tội. Cho nên chúng ta thấy Chúa thấy tấm lòng của bà Gióp. Thì nếu Chúa thấy tấm lòng của bà Gióp thì chúng ta cũng nên thấy tấm lòng của bà Gióp. Và chúng ta cũng phải đã nhận được ân điển của Chúa. Thì vợ chồng đối với nhau, có những lúc chồng hoặc là vợ có những lời thốt lên mà có thể nó ngược lại với đức tin của chúng ta, trong một cái sự sụp đổ, mất tinh thần và đã choáng váng, không có chỗ nương tựa, thì họ đã thốt lên những điều đó. Thì chúng ta cũng có thể nói là that is beneath you. Ông hay là anh hay là em không bao giờ là có ý nghĩa như vậy. Em, đây không phải là em nói, nhưng mà đây là cái xúc cảm của em nói, cái sự đau khổ của em nói lên điều đó. Gióp nhắc lại cho bà quá khứ là yêu thương nhân từ của Chúa đã ban cho. Cái sự mà Chúa cho chúng ta nhận, huống gì mà nếu có tai họa thì chúng ta không nhận sao? Khi người phối ngẫu ngã lòng yếu đuối trong đức tin, cay đắng mắt sự trông cậy nơi Chúa, thì chúng ta trước hết phải trung tín với Chúa vững vàng. Nhưng mà chúng ta cũng phải khôn ngoan, khéo léo để khuyên lơn, chứ không bắt chước vợ hay bắt chước chồng, rồi ngã lòng, rồi mất đức tin. Chúng ta không thể mắc mưu ma quỷ, quý vị biết không? Khi ma quỷ nó không tấn công chúng ta được, á, thì đố quý vị nó tấn công ai? Nó tấn công chồng hoặc là vợ của chúng ta. Làm cho chúng ta phải gọi là suy sụp cái đức tin. Và nếu nó không tấn công được hai vợ chồng chúng ta, thì đố quý vị nó tấn công ai? Con cái chúng ta. Bởi vì chúng ta thương yêu con cái của mình vô cùng. Thành ra đó là lý do chúng ta cần phải cầu nguyện hơn nhiều hơn nữa, thường xuyên hơn, nhờ những người khác cầu nguyện. Và tôi nghĩ là sau cái buổi thờ phượng này, nếu quý ông bạn chị em có những cái nhu cầu, không nhất thiết là phải có năng đề lớn, chúng ta sau khi đã bắt tay nói chuyện với nhau, chúng ta ở lại trong nhà thờ này chừng 10-15 phút, những đầy tớ Chúa, những con dân Chúa, chúng ta cầu nguyện cho nhau, để khích lệ nâng đỡ lẫn nhau. Và chúng ta giữ cái sự cam kết đó. Thí dụ ai chia sẻ với mình con mình nó đang đi quậy phá ở đâu đó, thì mình chỉ cầu nguyện cho người đó thôi. Xin đừng có nói với người khác. Tôi nói với anh cái điều này nha. Cái chị đó nói tôi đừng có nói với ai. Thành ra tôi nói với anh cũng đừng nói với ai nha. Cái con người đó đi hoang đàng khắp nơi. Chúng ta phải tập cái điều đó. Tôi chỉ thông công người khác chia sẻ. Tôi nói với họ mà đừng nói với ai hết á. Mà 10 người cũng nói như vậy đó mục sư. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể áp dụng những bài học sau đây. Thứ nhất, chúng ta hãy giữ lòng trung tín yêu kính Chúa trong thuận cảnh cũng như trong nghịch cảnh. Dù chúng ta thất nghiệp, thất bại, thất tình, chúng ta vẫn yêu Chúa. Hằng ngày cầu thay cho con cái của mình trong đức tin cũng như trong cuộc sống. Có người đề nghị như thế này, có nhiều điều để chúng ta cầu nguyện lắm. Chúng ta cầu nguyện cho con cái mình thi cử cho nó đậu, con cái mình vào cái trường đại học, cầu nguyện cho chồng của mình có việc này, vợ của mình có việc kia, cầu nguyện điều này, điều nọ, con cái mình lập gia đình, tất cả những điều đó tốt hết. Bây giờ, ngoài những điều bình thường chúng ta cầu nguyện đó, xin Chúa cho chúng ta nâng cấp cầu nguyện cao hơn. Xin Chúa cho con của chúng con là yêu mến Chúa và tập trung vào mỗi ngày là thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho con trở thành một chứng nhân cho Chúa, thường xuyên làm chứng cho người khác. Nếu Chúa kêu gọi con trong sự hầu việc Chúa, xin Chúa sử dụng đời sống con của chúng con trở thành một mục sư, một giáo sĩ, một người đi hầu việc Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện nâng cấp lên. Chứ còn nếu tối ngày mà chúng ta chỉ cầu nguyện những chuyện bình thường, thì không khéo ông Gióp ông cũng nói với chúng ta giống như ông nói với vợ ông nha, là chúng ta buồn lắm á. Xin Chúa cho chúng ta có thể cầu nguyện cho con mình, cho chồng mình, cho vợ mình. Xin Chúa cho mỗi ngày có sức khỏe, thể lực. Bởi vì lời Chúa nói mà, cầu xin linh hồn, tâm hồn và thân thể các anh em được giữ vẹn cho đến khi Chúa Jesus Christ đến. Điều thứ hai, chúng ta có thể cầu nguyện nâng cấp cao hơn nữa là chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho con mình, vợ chồng mình có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, chẳng phải khôn ngoan theo cái tính toán của cái trí óc con người của chúng ta. Dựa theo gia cơ, nếu ai kém, thấy mình kém sự khôn ngoan, thì hãy cầu xin Đức Chúa Trời để đấng sẵn sàng ban cho chúng ta một cách rời rộng, phải không? về thế gian cơ. Rồi thứ ba, chúng ta có thể cầu nguyện cho gia đình chúng ta một cách cao cấp hơn, thay vì chỉ cầu nguyện những chuyện thường xuyên là học giỏi, có việc, có gia đình, vân vân và vân vân. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho mỗi ngày chồng của con, Chúa ơi, đầy dẫy Thánh Linh. Xin Chúa cho vợ con mỗi ngày kinh nghiệm Thánh Linh. Xin Chúa cho con của chúng con là kinh nghiệm Chúa Thánh Linh đang ngự trong tâm linh của chúng con, để con chúng con được Chúa Thánh Linh nhắc nhở, hướng dẫn trong ngoại đàng, sức khỏe, sự khôn ngoan và đầy dẫy Thánh Linh. Là những người họ đề nghị là nếu chúng ta phải cần cầu nguyện chỉ có ba điều cho con của mình, thì chúng ta có thể cầu nguyện điều đó. Ngoài ra chúng ta có thể cầu nguyện tất cả những nhu cầu khác, những điều tạ ơn Chúa cho con cái của chúng ta. Chúng ta cần phải giữ đức tin ngay cả khi những người thân trong gia đình chúng ta gây áp lực và nói những điều tiêu cực đối với chúng ta. Và cuối cùng chúng ta nên nói những lời khuyến khích và làm cho người khác được vững mạnh, thay vì chúng ta làm cho họ bực tức, hay là chúng ta trở thành một người mà gọi là bully, ăn hiếp người khác, lấy cái đức tin của mình ăn hiếp người khác và chà đạp người khác, và nghĩ rằng mình là cao hơn, mình giỏi hơn, mình yêu mến Chúa hơn, mình thiêng liêng hơn người khác. Và nhiều khi nó sẽ phản pháo và nó đi ngược. Nguyện xin Chúa cho tôi, quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ học gương từ Gióp, để trong sự gương chăm sóc gia đình của ông Gióp, chúng ta mỗi người kính mến Chúa, yêu mến Ngài. Chúng ta thường xuyên cầu thay cho gia đình chúng ta, nhất là con cái của chúng ta. Và cuối cùng, xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan để trong những lúc căng thẳng nhất, thử thách nặng nề nhất, thì chúng ta phải có một sự vững lòng nơi Chúa để khích lệ những người thân yêu trong gia đình của chúng ta nản lòng, ngã lòng, nhiều khi thốt lên những lời mà dường như là đã thối lui trong đức tin. Chúng ta cùng nhau hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con, thưa Chúa, lời của Chúa đã được ban ra. Con tạ ơn Chúa Ngài cho con được công bố lời của Ngài. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng của quý ông bà anh chị em chúng con trong hội thánh. Chúng con biết chúng con ngồi ở đây có thể có tâm vòng chúng con đang ngồi đây có những người có những con cái yêu mến Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Có những người có vợ hoặc là chồng đã tin Chúa và chúng con cùng đoàn hiệp một trong đức tin. Nhưng mà chúng con biết trong khi chúng con ngồi đây có những bậc phụ huynh, có những người phối ngẫu, chồng hoặc là vợ của mình không tin Chúa, hoặc là thối lui trong đức tin, hoặc là con cái của chúng con đang đi xa đường nhà Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài nghe tiếng cầu xin của chúng con công bố lời của Chúa là Chúa sẽ dạy dỗ con cái chúng con, Chúa sẽ đem con cái chúng con về bờ cõi mà Chúa đã ấn định để trở lại chúng con. Bởi vì chúng con biết là Chúa yêu thương con cái chúng con còn hơn chúng con yêu thương con cái chúng con nữa. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin giúp cho chúng con là những người lãnh đạo trong gia đình, trong đời sống tâm linh. Đừng để cho chúng con dùng cái đức tin của mình hù dọa, ăn hiếp hoặc là lên án người khác bất cứ điều gì. Chúng con tạ ơn Chúa về bài học của ông Gióp. Nguyện xin Chúa cho chúng con học, hiểu, làm theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.